các bạn thân mến, vậy là nhờ sự giúp đỡ của Sam, cuối cùng Luis và Serena đã được tự do, được ra khỏi vườn bách thú với một điều kiện. Sau này, chú sẽ phải tặng cho vườn thú một chú thiên Nga con của họ. Và đến lúc này, Luis đã dành đủ số tiền để thanh toán món nợ của chiếc kèn trumpet. Và hành trình tiếp theo của chú sẽ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe chương 19 của truyện nhé!
Chương 19. Một cuộc trò chuyện về tiền nong. Hầu như trong đời ai cũng có một sự kiện làm thay đổi cả cuộc sống của họ. Ngày mà Sam dâu xồm đến vườn bách thú Philadelphia là một bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Cho đến ngày hôm đó, cậu vẫn chưa hề quyết định lớn lên sẽ làm gì. Nhưng ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy vườn bách thú, mọi nỗi băn khoăn của cậu biến sạch. Cậu hiểu rằng mình muốn được làm việc ở một vườn bách thú. Sam yêu tất cả những gì sống động, và vườn bách thú là một nhà kho khổng lồ chứa các sinh vật, gồm mọi loài động vật bò, trườn, chạy, nhảy, bay hoặc sống chui nhủi. Sam say mê ngắm nhìn tất cả, nhưng cậu còn phải giải quyết vấn đề của Louis trước đã. Cậu phải cứu Serena thoát khỏi cảnh tù đây. Vì vậy, cậu nhặt ba lô và túi ngủ lên, đi đến nhà chim và bước vào phòng làm việc. Dáng cậu vươn cao và thẳng, như thể cậu đang đi trên đường mòn trong rừng. Ông tổ trưởng có cảm tình với vẻ bề ngoài của Sam và để ý thấy rằng trông cậu hơi giống người anh điên. Vậy ra cậu là Sam dâu xồm. Khi thấy Sam đứng trước mặt, ông tổ trưởng nói: "Cậu đến đây có việc gì?" "Để bảo vệ tự do," Sam trả lời. "Cháu nghe nói rằng bác có ý định cắt cánh của một con thiên Nga. Cháu đến đây để xin bác đừng làm việc đó." Sam ngồi xuống và họ trò chuyện suốt cả tiếng đồng hồ. Sam khẳng định với ông tổ trưởng rằng Louis là bạn cũ của cậu. Cậu kể lại chuyện khám phá ra một cái tổ thiên Nga ở Canada khoảng 3 năm về trước, về chuyện Louis đã bị câm kể từ khi mới ra đời như thế nào, chuyện Louis đến trường ở Montana để học đọc và học viết, chuyện bố Louis, bác thiên Nga già, đã ăn trộm chiếc trumpet, chuyện đi làm cho trại hè Kukusku và chơi thuyền liên Nga ở Boston. Ông tổ trưởng lắng nghe rất chăm chú, nhưng ông ta không chắc có tin nổi một lời nào trong câu chuyện kỳ lạ này hay không. Rồi Sam giải thích đề xuất của cậu về việc cho phép Serena tự do bay đi thay vì biến cô thành một con chim bị giam cầm. Cậu nói rằng cậu nghĩ rằng đó là một sự sắp đặt có thuận lợi cho vườn bách thú, bởi vì bất cứ khi nào họ muốn có một con thiên Nga kèn nhỏ thì Louis sẽ tặng cho họ một đứa con của chú. Ông tổ trưởng bị lời đề nghị hấp dẫn. Ý cậu muốn nói rằng cậu đi suốt từng ấy dặm đường đến Philadelphia để giúp một con chim thôi ư? "Vâng, thưa bác," Sam trả lời. "Cháu sẽ đi bất kỳ nơi nào để giúp đỡ một con chim. Và lại, Louis là trường hợp đặc biệt. Chú ấy là bạn cũ. Chúng cháu đã từng học cùng trường. Bác hẳn cũng phải công nhận bạn ấy là một con chim khác thường chứ?" "Chắc chắn là thế rồi," ông tổ trưởng nói. Những buổi hòa nhạc vào các chiều chủ nhật của cậu ta là sự kiện có sức thu hút chưa từng thấy ở vườn bách thú. "Có lần chúng tôi nuôi một con vượn người tên là Tre, giờ thì nó chết mất rồi." Tre rất cừ, nhưng Louis thậm chí còn thu hút được nhiều khách tham quan hơn là Tre. Sư tử biển của chúng tôi cũng thu hút được đông khách, nhưng không gì có thể so sánh được với Louis khi cậu ấy chơi trumpet vào các buổi chiều chủ nhật. Mọi người như điên lên vì vui thích, và âm nhạc cũng tốt cho động vật. Nó xoa dịu chúng và làm cho chúng quên đi những lo lắng thường ngày. "Khi Louis ra đi, tôi sẽ nhớ cậu ấy. Cả vườn bách thú cũng sẽ nhớ cậu ấy vô cùng. Ước gì cậu ấy ở lại ngay tại đây cùng với vợ. Nếu thế thì thật là tuyệt vời. Louis sẽ héo hon trong cảnh tù đầy. Bạn ấy sẽ chết mất," Sam nói. "Bạn ấy cần những chốn hoang dã, những cái hồ nhỏ, những vùng đầm lầy vào mùa xuân với cỏ đuôi mèo, chim sáo cánh đỏ, với những dàn đồng ca của ếch nhái, những tiếng kêu của chim lạn gavia vào buổi đêm. Louis đang theo đuổi một giấc mơ. Tất cả chúng ta ai cũng phải theo đuổi một giấc mơ. Xin bác hãy để cho Serena ra đi. Xin bác đừng cắt cánh của cô ấy." Ông tổ trưởng nhắm mắt lại. Ông ta đang nghĩ về những cái hồ nhỏ nằm sâu trong rừng, về sắc màu của những bụi cây hương bồ, về những âm thanh của buổi đêm, và về dàn đồng ca của ếch nhái. Ông ta nghĩ về những cái tổ thiên Nga những quả trứng, rồi tới khi trứng nở và bầy thiên nga con xếp hàng một lượt theo chân bố. Ông nhớ lại những giấc mơ mà ông đã từng ấp ủ thời ông còn trẻ. Thôi được, bỗng nhiên ông nói, Serena có thể đi được, chúng ta sẽ không cắt cánh của nó. Nhưng làm thế nào mà tôi biết chắc rằng Louis sẽ mang đến cho tôi một con thiên nga kèn nhỏ khi tôi cần? Làm thế nào mà biết được liệu cậu ta có giữ lời hứa hay không? Bạn ấy là một con chim biết trọng danh dự, Sam nói. Nếu như bạn ấy không trung thực và giữ đúng lời, không tội gì mà bạn ấy lại phải đi làm và kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho người chủ cửa hàng nhạc cụ. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn hỏi luôn, Louis đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Bạn ấy có 4.691 đô la và 60 xu, Sam nói. Chỉ mấy phút trước bọn cháu vừa đếm xong, bạn ấy được trại Kukusku trả cho 100 đô la tiền công thổi kèn hiệu và đã tiêu mất 60 xu tiền tem. Thế là bạn ấy đến Boston với 99 đô la và 40 xu, rồi ông chủ thuyền thiên nga lại trả cho bạn ấy 100 đô la tiền công để làm việc trong một tuần. Nhưng bạn ấy đã tiêu mất 3 đô la để phục ba cho những người phục vụ ở khách sạn nơi bạn ấy đã từng nghỉ đêm. Vậy là khi đến Philadelphia, bạn ấy có 196 đô la và 40 xu. Nhà hàng đem trả cho bạn ấy mỗi tuần 500 đô la trong 10 tuần. Tính ra là 5.000 đô la. Nhưng bạn ấy phải trả chi phí môi giới hết 10% số tiền 5.000 đô đó. Và bạn ấy cũng tiêu hết 75 xu để mua chỉ phấn mới và 4 đô la để gửi điện tin cho cháu. Vậy nên, tổng cộng số tiền là 4.691 đô la và 65 xu. Đối với một con chim như thế là quá nhiều rồi. Chắc chắn là thế rồi, ông tổ trưởng nói. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng bạn ấy cũng sẽ trả tiền vé máy bay khứ hồi từ Montana đến Philadelphia cho cháu. Vì thế, món tiền sẽ giảm xuống chỉ còn 4.420 đô la và 78 xu thôi. Ông tổ trưởng trông có vẻ choáng váng vì những con số này. Ngần ấy vẫn còn là quá nhiều đối với một con chim, ông nói. Cậu ta định làm gì với tất cả số tiền đó? Bạn ấy sẽ đưa cả cho ông bố, bác Thiên Nga già. Và ông ấy sẽ làm gì với chúng? Bác ấy sẽ bay đến cửa hàng nhạc cụ ở Billing và trao số tiền đó cho người chủ hiệu để trả món nợ ăn trộm chiếc trompet. Đưa hết tất cả ngần ấy ư? Vâng. Nhưng một chiếc trompet không phải đáng giá tới 4.420 đô la và 78 xu. Cháu biết thế, Sam nói. Nhưng chính cửa hiệu phần nào cũng bị hư hỏng. Bác Thiên Nga già đã đấm vỡ cửa sổ kính to và lao vào như bị ba đuổi. Bác ấy làm lung tung beng tất cả mọi thứ lên. Phải, ông tổ trưởng nói. Nhưng để sửa chữa tất cả mọi thứ cho tử tế cũng không tốn hết ngần ấy tiền. Cháu cho là không, Sam nói. Nhưng Louis không cần dùng đến tiền vào việc gì nữa. Vì vậy, bạn ấy sẽ đưa tất cả cho người chủ cửa hàng nhạc cụ. Dường như chủ đề về tiền bạc khiến cho ông tổ trưởng rất quan tâm. Ông ta nghĩ không phải dùng tiền vào việc gì nữa thì sẽ vui biết bao nhiêu. Ông ngả lưng ra ghế tựa. Ông thấy việc một trong số những con thiên nga ông coi sóc lại có thể dành dụm được hơn 4.000 đô la và số tiền đó lại ở ngay ngoài kia, được đựng trong một túi tiền treo ngay ở cổ nó. Thật khó tin quá. Nói đến vấn đề tiền bạc, ông nói, chim chóc dễ xử trí hơn con người. Khi một con chim kiếm được một số tiền, hầu hết số tiền đó không bị tiêu đến. Một con chim không phải đến một siêu thị và mua một tá trứng, một cân bơ hay một cuộn khăn giấy, đồ ăn tối, một lọ thuốc tẩy, một lọ cà chua sốt, một cân rưỡi thịt băm viên, một lọ đào thái lát mỏng, khoảng 2 lít sữa tươi đã khử chất béo và một chai dầu ô liu. Một con chim không phải trả tiền thuê nhà hay lãi suất cho vợ. Một con chim không bảo hiểm sinh mạng của mình với một công ty bảo hiểm, và rồi cũng không phải đóng tiền bảo hiểm theo hợp đồng. Một con chim không có một chiếc ô tô, và vì thế không phải mua xăng dầu, không phải trả tiền sửa chữa ô tô, và không phải mang xe đến tiệm rửa xe và trả tiền rửa xe. Mông thú và chim chóc thật là may mắn. Chúng không phải suốt đời tích cóp như con người. Người ta có thể dạy cho một con khỉ lái được một chiếc xe mô tô, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một con khỉ nào lại ra ngoài và đi mua một chiếc mô tô được. Phải rồi, Sam trả lời. Nhưng cũng có loài vật thích tích góp các thứ, dù cho là chúng không trả bất kỳ cái gì cho những vật đó cả. Chẳng hạn như... Ông thủ trưởng hỏi. Con chuột, Sam nói. Một con chuột sẽ làm tổ, rồi thì nó sẽ tha về nhà đủ mọi thứ. Những vật tầm tầm và những đồ rác rưởi. Nó vơ lấy bất kỳ thứ gì lọt vào mắt nó. Cậu nói phải, Ông tổ trưởng nói, cậu nói hoàn toàn đúng, Sam ạ. Dường như cậu biết rất nhiều về loài vật. Cháu rất thích súc vật, Sam nói. Cháu thích được ngắm nhìn chúng. Thế thì hãy đi với tôi và chúng ta sẽ khám phá vườn bách thú. Ông tổ trưởng vừa nói vừa đứng lên. Hôm nay tôi cũng cảm thấy không muốn làm việc thêm nữa. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu xem vườn bách thú. Cả hai cùng đi ra. Đêm đó, nhờ sự cho phép đặc biệt, Sam ngủ trong phòng làm việc của ông tổ trưởng. Cậu trải tối ngủ ra nền nhà và cuộn mình vào. Sáng mai, máy bay sẽ đưa cậu quay trở về nhà. Tâm trí Sam đầy ắp những cái mà cậu đã được trông thấy ở vườn bách thú. Và trước khi tắt đèn, cậu lấy sổ nhật ký từ trong ba lô ra và viết một bài thơ. Nội dung của nó như sau. Bài thơ của Sam Dâu Xồm. Trên khắp mặt đất và biển cả bao la, vườn thú Philadelphia là chỗ dành cho ta. Có rất nhiều thứ để ăn và việc để làm. Có chim frigate và có chuột chù tí hon. Có chuột vesper và có con lười. Công bằng mà nói thì tôi thích cả đôi, cờ gấu trắng và ngỗng Canada, và những loài vật đến từ mọi nẻo xa. Có những loài chưa bao giờ bạn được ngó qua, như gấu potot và như chồn gulo. Thực sự bạn phải tận tới thăm vườn bách thú để được tận mắt thấy một chú chuột túi con, hoặc một con dama, hay con linh dương đầu bò đuôi trắng. Có những chú chim lạ bên bờ hồ xanh trong, có chó sói và cả rắn mũi lợn. Có những loài động vật hấp dẫn vô cùng, chẳng hạn như chim ruồi và bầy hải cẩu. Có những chú ngựa non để cưỡi và lũ chim để săn mồi. Và những sự kiện xảy ra hàng ngày, có chó sói, cáo, diều hâu và cú. Và hốc lớn để sư tử vùi mình trong đó. Có những hồ nước lặng êm và những chuồng thú bình yên, nơi bò sát nghỉ ngơi và hổ dữ gầm lên. Còn có khỉ đầu chó đít đỏ sau lưng. Toàn bộ mục đích của một vườn bách thú được chăm sóc tử tế là đưa bạn đến với thế giới động vật quanh ta. Ký tên Sam Dâu Xồm. Sam để bài thơ lên bàn làm việc của ông tổ trưởng. Sáng sớm hôm sau, trước giờ làm việc của nhân viên vườn bách thú rất lâu, Sam đã rời Philadelphia bằng máy bay. Louis và Serena cùng đi với cậu đến sân bay. Họ muốn vẫy chào tạm biệt. Họ cũng dự định sẽ từ giã Philadelphia ngay lúc đó và ngay tại đó để bay về Montana. Khi nhân viên hải quan trông thấy hai con chim trắng to trên đường băng, họ nhốn nháo cả lên. Người phục vụ trách tháp điều khiển đánh điện cấp báo cho những phi công đang lái máy bay tới. Cả đám thành viên của đội vận chuyển mặt đất từ các tòa nhà chạy ùa ra, lao về phía Louis và Serena để đuổi họ đi. Sam đang ngồi trên máy bay, bên cạnh cửa sổ. Máy bay đang chuẩn bị cất cánh và cậu trông thấy tất cả. Louis chụp lấy kèn trumpet. Chúng ta ra đi, chú thổi. Bay vào những khoảng trời cao xanh hoang dã. Những nốt nhạc vang khắp sân bay và làm mọi người giật mình. Chú hạ trumpet xuống và bắt đầu chạy dọc theo đường băng. Vừa lúc đó, máy bay của Sam cũng chạy ngược chiều gió chuẩn bị cất cánh. Đôi thiên nga chạy bên cạnh. Họ ở trên không trung trước cả máy bay và bay rất nhanh. Sam ngồi bên cửa sổ vẫy chào. Huân chương cứu mạng của Louis lấp lánh trong nắng sớm mai. Chiếc máy bay gầm rú và bắt đầu bay lên. Louis và Serena cũng bay nhanh lên cao. Tạm biệt Philadelphia, Louis nghĩ thầm. Tạm biệt hồ chim, tạm biệt nhà hàng đêm. Với tốc độ rất lớn, máy bay đã đuổi kịp đôi thiên nga. Họ bắt đầu tụt lại đằng sau. Họ bay về hướng tây theo chiếc máy bay một lát. Rồi Louis ra hiệu cho Serena là chú sắp đổi hướng. Chú nghiêng cánh sang bên trái và rẽ ngoặt về phía nam. Chúng ta sẽ bay về nhà theo hướng đường phương nam và không việc gì phải vội vã cả, chú tự nhủ. Và họ đã làm như vậy. Họ bay về phương nam qua Maryland và Virginia. Họ bay về phương nam qua Carolinas. Họ nghỉ lại một đêm ở Yamasi và trông thấy những cây sồi cổ thụ rêu bám đầy cành. Họ đi thăm những vùng đầm lầy rộng lớn ở bang Georgia, ngắm những bầy cá sấu và lắng nghe những chim nhạn hót. Họ bay qua bang Florida và lưu lại vài ngày ở một nhánh sông lầy lội, nơi có những chú chim bồ câu gù gù trên những cây tuyết tùng và những con thằn lằn bé xíu nằm cuộn tròn sưởi nắng. Họ rẽ về hướng tây tới Louisiana, rồi họ rẽ sang hướng bắc về phía nhà của họ ở thượng lưu vùng hồ đá đỏ. Một chuyến hồi hương thật vinh quang. Khi rời Montana, Louis không một xu dính túi. Bây giờ chú đã giàu có rồi. Bây giờ chú đã nổi tiếng rồi. Khi ra đi, chú còn là một kẻ cô độc trên thế giới này. Giờ đây, Bên cạnh chú là người vợ, cô Thiên Nga mà chú yêu. Chiếc huân chương vẫn ở cổ chú, chiếc trompet quý giá đong đưa trong gió. Số tiền mà chú đã phải vất vả mới kiếm được nằm yên trong túi tiền. Chú đã hoàn thành mục đích mà chú đề ra. Tất cả chỉ trong vỏn vẹn có mấy tháng ngắn ngủi. Tự do mang lại cảm giác thật kỳ diệu. Tình yêu thật là tuyệt vời.